là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Trên 5.000 lao động làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Huyện vùng cao Mù Cang Chải tích cực huy động nguồn lực làm nhà cho hộ nghèo và cận nghèo.
Mỗi ngày Yên Bái thải ra 480 tấn rác thải.
Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 17 tháng 8, Trung đoàn 174 long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Trung đoàn 19 tháng 8 năm 1949, 19 tháng 8 2024. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo quân khu 2, chỉ huy trung đoàn, nguyên trung đoàn trưởng, chính ủy trung đoàn qua các thời kỳ cùng gần 300 cán bộ chiến sĩ tiêu biểu, đại diện cho gần 2.000 cán bộ chiến sĩ trong toàn trung đoàn. Ngày 19 tháng 8 năm 1949, tại xã Đức Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Trung đoàn 174 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 tiểu đoàn chủ công của 3 trung đoàn 74, 72, 28 của quân và dân 3 tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc, Trung đoàn 174 đóng quân tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái từ tháng 5 năm 1989 đến nay. Khi đất nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Trung đoàn đã tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Trong đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là trọng tâm. Trong nhiệm vụ huấn luyện, Trung đoàn đã bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc gắn với thực hiện khâu đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện. Những năm qua, Trung đoàn 174 đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ đến những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống đại dịch COVID-19, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Với những chiến công và thành tích vẻ vang trong 75 năm qua, Trung đoàn đã vinh dự có 3 tập thể và 14 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng trăm lượt tập thể cá nhân được tặng thưởng huân huy chương và huy hiệu các loại. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 174 không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, làm tốt công tác dân vận, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh về chính trị, quốc phòng an ninh. Xây dựng thế trận lòng dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Ngày 17 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Samaritan Bus, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh phối hợp tổ chức chương trình trao học bổng cho trẻ em mồ côi và học sinh, sinh viên hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trao học bổng là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong khuôn khổ dự án Cộng đồng phát triển bền vững tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2025. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, tổ chức Samaritan Bus, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh phối hợp thực hiện. Với mục tiêu hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vững bước trên con đường chinh phục tri thức, làm chủ cuộc sống và đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội trong tương lai. Đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tạo động lực giúp các em có hoàn cảnh đặc biệt có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân, giảm bớt áp lực tài chính, tập trung hơn vào việc học tập. Ngoài được hỗ trợ học bổng, các em còn được tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức môn tiếng Anh, kỹ năng sơ cứu ban đầu, kỹ năng phát triển bản thân và các hoạt động ngoại khóa, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng. Chương trình cũng là hoạt động thiết thực ý nghĩa, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân tỉnh Yên Bái và thực hiện hiệu quả chương trình Mẹ đỡ đầu hỗ trợ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Tại chương trình, 16 trẻ em mồ côi và học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh đã được nhận 16 suất học bổng trị giá 576 triệu đồng từ dự án Cộng đồng phát triển bền vững tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2024-2025 do tổ chức Samaritan Bus tài trợ. Mỗi em được nhận học bổng 2 triệu đồng trên tháng trong thời gian 18 tháng.
Chiều nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái tổ chức đại hội lần thứ 13 tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2027.
Nhiệm kỳ 2022-2024, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên. Hàng năm, chi đoàn phối hợp với ban khuyến học cơ quan tổ chức chương trình giao lưu, khích lệ biểu dương học sinh là con của cán bộ viên chức trong cơ quan có thành tích cao trong học tập. Phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức các chương trình ý nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế và học sinh vùng cao với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Đoàn viên cũng tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến do đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát động. 100% đoàn viên chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan, thực hiện có hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào thành tích chung của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Với mục tiêu chung, tuổi trẻ Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xung kích, đoàn kết, sáng tạo, chủ động học hỏi, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Nhiệm kỳ 2024-2027, chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phấn đấu giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Hàng năm, 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, có ít nhất 20% đoàn viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giới thiệu ít nhất 2 đoàn viên ưu tú cho Đảng. Mỗi năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động giao lưu, đối thoại, tọa đàm hoặc đi thực tế tìm hiểu về truyền thống cách mạng của quê hương đất nước cho đoàn viên. Phấn đấu 100% đoàn viên khối nội dung tham gia các cuộc thi viết của cơ quan, tỉnh và trung ương tổ chức. Với tinh thần dân chủ thống nhất cao, Đại hội chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã bầu ban chấp hành khóa 13, nhiệm kỳ 2024-2027.
Thưa quý vị và các bạn, hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 37 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn số vốn đăng ký đầu tư đạt trên 415 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm cho trên 5.000 lao động. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu ở lĩnh vực chế biến nông lâm nghiệp, chế biến khoáng sản và công nghiệp dệt may. Đa số các dự án FDI trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, thực hiện đầu tư chậm tiến độ, năng lực tài chính của một số nhà đầu tư còn hạn chế. Bên cạnh đó, trình độ người lao động địa phương làm việc tại các doanh nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó, đóng góp của các doanh nghiệp FDI cho nền kinh tế của tỉnh vẫn còn rất hạn chế. Việc đóng góp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước trung bình chỉ đạt khoảng 300 tỷ mỗi năm. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung thu hút các nhà đầu tư chiến lược có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án đầu tư quy mô lớn, có tính định hướng dẫn dắt, tạo sức lan tỏa trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, huyện Mù Cang Chải luôn quan tâm huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân làm nhà, giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm động lực để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Gia đình Mùa A Tủa ở bản Háng Tráng Lừ là hộ nghèo của xã Khao Mang, thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi bò. Thu nhập chỉ đủ ăn, do vậy để có tiền làm nhà đối với Mùa A Tủa rất khó khăn. Tuy nhiên, đầu năm 2024, niềm vui đã đến với gia đình Tủa khi được xã Khao Mang đưa vào danh sách xóa nhà rột nát với số tiền 60 triệu đồng được hỗ trợ. 20 triệu đồng tiết kiệm cùng với gỗ đã chuẩn bị từ trước và sự giúp đỡ của anh em trong dòng họ và người dân trong bản, nên chỉ trong một tháng ngôi nhà đã được hoàn thành, anh Tủa cho biết.
Chẳng của rồi tác tỏa nhau hồ nghèo ấy.
Nếu đợi có đủ tiền để làm nhà thì không biết bao giờ gia đình mình mới có nhà mới để ở. Bây giờ mưa gió cũng không lo lắng nữa. Có nhà mới rồi mình sẽ yên tâm làm ăn, tập trung vào phát triển kinh tế gia đình để thoát được nghèo. Mình cảm ơn Đảng và Nhà nước rất nhiều. Còn chị Tòng Thị Huyền ở bản Thái, xã Khao Mang, do chồng mất sớm lại phải nuôi 2 đứa con. Chị Huyền chủ yếu làm thuê để kiếm tiền nuôi các con. Do vậy, nhiều năm qua gia đình chị luôn là hộ nghèo của xã. Để có ngôi nhà tránh mưa nắng là rất khó khăn. Nhưng niềm vui đến với gia đình chị khi đầu năm 2024, chị được chính quyền địa phương hỗ trợ làm nhà với số tiền 60 triệu đồng. Chị Huyền còn mạnh dạn vay ngân hàng 100 triệu đồng và số tiền tích góp 70 triệu đồng để làm nhà 2 tầng kiên cố, khang trang. Có nhà mới sẽ giúp chị yên tâm làm ăn, vươn lên thoát nghèo, chị Huyền tâm sự.
Mẹ nên thân nớ là sẽ làm một căn nhà nhỏ cũng khó khăn. Nhà nước rất quan tâm ba mẹ con chúng em. Em rất phấn khởi để cho các cháu có căn nhà mới. Mưa gió, bọn em cũng không cho các cháu chạy đi sang nhà hàng xóm. Chú mơ, em đi đâu cũng yên tâm cho các cháu ở nhà.
Đây chỉ là 2 trong tổng số 24 hộ nghèo, cận nghèo của xã Khao Mang được hỗ trợ làm nhà từ năm 2023 đến nay.
Riêng trong năm 2024 có 15 hộ được hỗ trợ làm nhà. Sau hơn 2 tháng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân hỗ trợ, hàng trăm ngày công lao động, 15 ngôi nhà đã hoàn thành. Hiện còn 62 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã có nhu cầu làm nhà trong năm 2024. Bà Sùng Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khao Mang cho biết.
Ngay khi được nhận cái chủ trương và cái kế hoạch triển khai từ cấp trên, thì Đảng ủy chính quyền xã là đã xây dựng kế hoạch yêu cầu các bản là rà soát những hộ là rất là khó khăn về nhà ở. Từ đó là các bản bình xét và nhất trí thì xã đã triển khai cái nhiệm vụ là phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, các khối đoàn thể và các bộ phận liên quan phụ trách từng hộ gia đình để hỗ trợ cũng như là kịp thời giúp các hộ là có những cái biện pháp để xử lý kịp thời và cũng như là cái hỗ trợ về nhân công hay là về nguyên vật liệu để giúp cho các hộ là đẩy nhanh cái tiến độ để làm nhà đảm bảo theo cái thời gian.
Xã Khao Mang hiện có 1.104 hộ, trong số hộ đó, số hộ nghèo, cận nghèo chiếm gần 50%, do vậy nhu cầu hỗ trợ về nhà ở vẫn còn rất lớn. Được hỗ trợ về nhà ở sẽ giúp cho người dân an cư lạc nghiệp, góp phần giúp xã Khao Mang thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Ngày hội Hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ Yên Bái Giọt hồng hạnh phúc lần thứ 6 năm 2024 đã diễn ra vừa qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi giọt máu hồng không chỉ là sự cho đi vô giá mà còn là nguồn sống quý báu cho bệnh nhân cần cứu chữa. Niềm vui hạnh phúc lan tỏa không chỉ thuộc về những người sẽ tiếp nhận những giọt máu hồng mà còn thuộc về những người hiến máu tình nguyện khi họ biết rằng sự sẻ chia của mình đã mang lại sự sống và niềm hạnh phúc cho những người khác. Chương trình hiến máu tình nguyện năm nay đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ hơn 1.100 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người lao động đến từ nhiều cơ quan đơn vị và phường xã trên địa bàn thành phố Yên Bái. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Yên Bái, BIDV Yên Bái cũng đã có mặt thể hiện tinh thần chia sẻ đáng quý. Thông điệp của chương trình Yên Bái Giọt hồng hạnh phúc không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là một lời kêu gọi mạnh mẽ đến từng cá nhân trong cộng đồng. Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng với các cấp các ngành và địa phương tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc hiến máu, khơi dậy lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm trong mỗi người. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, các tổ chức đoàn thể kiểm tra giám sát chuẩn bị các điều kiện tổ chức hiến máu đảm bảo an toàn, tăng cường vận động người tham gia hiến máu trong toàn xã hội, chú trọng biểu dương khen thưởng và nhân rộng những tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu trong cộng đồng. Em Nguyễn Ngọc Anh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Em cảm thấy rất vui vì được tham gia đợt hiến máu lần này, bởi vì em biết là khi mà mỗi lần hiến máu thì em có thể cứu được một sinh mạng của một người khác. Em muốn là càng người, nhiều người đi hiến máu thì càng tốt để cứu nhiều người và giúp đỡ nhiều người bệnh khác ạ.
Sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên thể hiện sự chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị cho bệnh nhân, phản ánh tinh thần đoàn kết và sự quan tâm đến sức khỏe cộng đồng. Những giọt máu quý giá sẽ trở thành nguồn sống, giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu, mang lại hy vọng và cơ hội sống cho họ. Kết quả chương trình đã thu được 890 đơn vị máu. Anh Phạm Hồng Hải, thành viên ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cho biết:
Hành trình đỏ tại Yên Bái giọt hồng hạnh phúc với mục đích đó là xây dựng văn hóa hiến máu tình nguyện, xây dựng cộng đồng đoàn kết sẻ chia và mỗi một cá nhân, tập thể đều có ý thức trách nhiệm trong việc hiến máu cứu người, góp phần đưa những giọt máu quý báu của mình đến với những người bệnh để cho kịp thời cấp cứu và điều trị. Năm nay thì hoạt động hiến máu tình nguyện thông qua chương trình Hành trình đỏ Yên Bái giọt hồng hạnh phúc, đông đảo cán bộ, chiến sĩ, viên chức, người lao động và nhân dân ở tại địa bàn thành phố cũng đã đến bằng cái tình cảm, tấm lòng, sự sẻ chia của mình đã đến với ngày hội hiến máu và đem những giọt máu của mình, quý báu của mình để đến để chia sẻ. Và chắc chắn rằng đây sẽ là những cái tình cảm, những cái nghĩa cử vô cùng cao đẹp của nhân dân của thành phố Yên Bái đến với tất cả những người bệnh đang cần đến máu cho cấp cứu và điều trị.
Hành trình đỏ Yên Bái giọt hồng hạnh phúc đã thành công không chỉ về số lượng máu thu được mà còn vì những giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết và sẻ chia mà nó mang lại. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh cộng đồng và lòng nhân ái, khẳng định rằng mỗi giọt máu cho đi là một món quà vô giá dành cho cuộc sống để sẻ giọt máu đào, trao đời sự sống.
Để nâng cao năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2020-2025, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 15 dự án đầu tư công trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt được triển khai thực hiện gồm 13 lò đốt, một dự án nâng cấp nhà máy xử lý rác thải tại xã Văn Phú của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái, một dự án đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải thị xã Nghĩa Lộ thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, ngoài hàng rào, đền bù, giải phóng mặt bằng. Điều này cho thấy tỉnh Yên Bái đang đặc biệt quan tâm tới việc xử lý chất thải nhằm tạo môi trường sống an toàn cho người dân, ghi nhận sau của phóng viên thời sự. Công trình lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Vĩnh Kiên được huyện Bình đưa vào hoạt động từ đầu năm 2024 với công suất thiết kế đạt 1 tấn rác mỗi giờ. Hiện nay mỗi ngày lò đốt này xử lý khoảng 6 tấn rác thải sinh hoạt. Để đảm bảo an toàn về khói bụi, lò đốt được trang bị hệ thống xử lý khí thải sơ cấp, thứ cấp và thiết bị hấp thụ khí độc hại. Hệ thống ống khói có đường kính rộng để xử lý khói triệt để. Còn than muội được xử lý bằng bể lắng, lò đốt được kỳ vọng sẽ giải quyết vấn đề chất thải rắn sinh hoạt của hàng nghìn hộ dân ở 8 xã vùng Đông Hồ Thác Bà của huyện Bình. Anh Nguyễn Duy Tiệp, Ban Quản lý Rán huyện Bình cho biết.
Hiện tại thì rác thải được vận chuyển về lò đốt rác tại xã Vĩnh Kiên này là rác thải, chủ yếu là rác thải rắn sinh hoạt. Thì hiện tại thì lò đang được rác đưa về đây thì đa số là một số những phân loại thì một số phần được phân loại là rác tái chế như chai lọ thì được phân loại ra, còn sau đó thì những rác còn thải sinh hoạt còn lại thì được đưa vào lò đốt cháy hết qua hệ thống xử lý rác này thì rác được đốt cháy thành cái thu được chỉ là cho vào xỉ.
Để vận hành và khai thác tối đa công suất hoạt động của lò đốt rác, việc phân loại rác thải tại nguồn đóng vai trò quan trọng. Do vậy, các địa phương nằm trong dự án xử lý rác thải tại lò đốt đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tích cực phân loại chất thải thành 3 loại, gồm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm hữu cơ và chất thải rắn sinh hoạt khác như cây, dây leo, thiết bị điện tử hỏng, vỏ chai, lọ, thủy tinh. Bà Trịnh Thị Cao, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói.
Từ khi lò đốt rác của xã Vĩnh Kiên đi vào hoạt động thì hội phụ nữ xã thì cũng đã tổ chức cho các chi hội trưởng, chi hội phó đến tham quan lò đốt rác. Khi đến tham quan lò đốt rác thì khi mà chúng ta đã phân loại được rác thải thì cũng giảm thiểu về cái việc mà cho các công nhân làm ở tại lò đốt rác.
Công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái đang thực hiện thu gom và xử lý chất thải cho toàn thành phố Yên Bái và một phần của huyện Bình với lượng rác thải thu gom trên 110 tấn mỗi ngày. Rác từ địa bàn các khu dân cư được thu gom theo quy trình không tiếp đất, vận chuyển bằng phương tiện chuyên dùng đến nhà máy. Tại đây, bộ phận kỹ thuật sẽ phun các chế phẩm vi sinh, phân hủy, vi sinh khử mùi, sau đó rác sẽ được chuyển vào nhà máy, chia thành rác hữu cơ và vô cơ. Rác hữu cơ sau khi được phân loại sẽ chuyển vào lò ủ, sau đó tiếp tục thực hiện công đoạn cần thiết để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh. Rác vô cơ tiếp tục được phân loại, nếu là túi ni lông hoặc nhựa sẽ được chế biến thành hạt nhựa để xuất bán cho các đơn vị sản xuất. Còn lại là những loại rác không thể xử lý, tận dụng thì đem tiêu hủy hay chôn lấp hợp vệ sinh theo quy trình đảm bảo an toàn môi trường. Chị Vũ Ngọc Ánh, Phòng Kế hoạch Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái chia sẻ.
Ở đây hiện tại mình đang tận dụng tối đa những rác có thể tái chế được, tận dụng tối đa phần hữu cơ, phần vô cơ tái chế để đảm bảo vệ sinh môi trường và tận dụng tối đa lợi ích của rác thải đem lại cho con môi trường.
Theo số liệu thống kê năm 2023, mỗi ngày toàn tỉnh phát sinh trên 480 tấn chất thải rắn sinh hoạt, tương đương gần 178.000 tấn mỗi năm. Tỷ lệ xử lý rác thải đô thị của Yên Bái đạt trên 92%, tại khu vực nông thôn đạt gần 60%. Điều này đã cho thấy sự nỗ lực của tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hơn nữa việc thu gom rác thải, giúp các cơ sở xử lý rác thải vận hành và khai thác tối đa công suất, giảm áp lực trong khâu thu gom, thì việc phân loại rác tại nguồn đóng vai trò quan trọng là giải pháp then chốt trong thực hiện bảo vệ môi trường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã thành lập văn phòng chỉ huy quân sự đầu tiên tại vùng Kut của Nga và tiếp tục tiến sâu vào vùng lãnh thổ này. Báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky, tướng Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng Ukraine vẫn đang tiến sâu vào lãnh thổ Nga ngay cả khi quân đội Nga tăng cường các cuộc tấn công phía đông Ukraine. Họ cũng công bố video chiếm khu vực Kut. Ông Oleksandr Syrsky nhấn mạnh một văn phòng chỉ huy quân sự đã được thành lập. Văn phòng này phải đảm bảo trật tự và tôn trọng mọi nhu cầu của người dân địa phương. Văn phòng chỉ huy sẽ do Thiếu tướng Motkaliov đứng đầu. Tướng Syrsky cho biết, lực lượng Ukraine đã tiến được 35 km vào khu vực Kut, chiếm 82 khu định cư, tương đương diện tích 1.150 km2. Sự gia tăng của Kiev và lãnh thổ Nga từ ngày 16 tháng 8 đã khiến Moscow bất ngờ trong bối cảnh lực lượng Nga giành được những thành quả ổn định trong suốt cả năm qua ở miền đông Ukraine. Ước tính hiện khoảng 18% lãnh thổ Ukraine do quân đội Nga kiểm soát. Ngày 16 tháng 8, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới tại khu vực ở miền Nam và miền Trung dải Gaza, nơi trước đây được đánh dấu là vùng an toàn nhân đạo. Quân đội Israel cho biết các tờ rơi cảnh báo và tin nhắn văn bản đã được gửi đi ở khu vực phía bắc thành phố Khan Yunis và phía đông Dayan Bala, nhằm giúp hàng chục nghìn người đang trú ẩn có thể tránh xa các cuộc giao tranh ở các khu vực khác của Gaza. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công một khu vực ở Khan Yunis nơi các tên lửa được bắn về phía cộng đồng Kisufim hôm 15 tháng 8 và tìm thấy nhiều vũ khí. Các cảnh báo sơ tán mới nhất được ban hành khi các cuộc đàm phán ngừng bắn ở dải Gaza đã tạm dừng cho đến tuần tới. Hầu hết 2,3 triệu người dân Gaza đã phải di rời nhiều lần kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza bắt đầu ngày 7 tháng 10 2023. Ngay cả tại những khu vực được chỉ định là vùng an toàn nhân đạo, vẫn có những báo cáo thường xuyên về thương vong sau các cuộc không kích dữ dội của Israel. Israel cáo buộc Hamas và các nhóm chiến binh khác cố tình bố trí các chiến binh tại những khu vực dân sự, một cáo buộc mà Hamas luôn phủ nhận. Ngày 16 tháng 8, hãng sản phẩm Đan Mạch Bavaria Nordic cho biết đang tìm kiếm sự chấp thuận của châu Âu để sử dụng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Thông báo của hãng dược phẩm Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng vì bệnh đậu mùa khỉ. Hiện vaccine của giữa hãng dược phẩm này chỉ được chấp thuận dùng cho những người từ 18 tuổi trở lên. Giám đốc điều hành Bavaria Nordic cho biết, trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang diễn ra ở châu Phi, trẻ em và thanh thiếu niên bị ảnh hưởng theo mức độ khác nhau, cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc mở rộng khả năng tiếp cận vaccine và liệu pháp điều trị cho nhóm dân số dễ bị tổn thương này. Hiện Bavaria Nordic đã trình lên cơ quan dược phẩm châu dữ liệu lâm sàng từ một nghiên cứu cho thấy phản ứng miễn dịch sau khi tiêm vaccine mức an toàn ở thanh thiếu niên tương tự so với người lớn. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine này đối với thanh thiếu niên trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ toàn cầu 2022. Lễ hội Gozan còn được gọi là Daimonji là một trong những lễ hội lửa độc đáo tại Nhật Bản, được tổ chức vào ngày 16 tháng 8 hàng năm tại cố đô Kyoto. Lễ hội này được tổ chức vào dịp lễ Obon kéo dài cả tuần. Vào thời gian này, người Kyoto tin rằng tổ tiên đã khuất từ thế giới bên kia sẽ trở lại thăm người sống. Với 5 ngọn lửa khổng lồ được đốt tại các ngọn núi xung quanh thành phố, lễ hội Gozan đánh dấu sự kết thúc của chuyến trở về và dẫn đường cho người chết trở lại thế giới bên kia. Trong 5 ngọn lửa sẽ có 3 đám có hình ký tự chữ Hán và 2 đám hình cổng đền và con thuyền. Mỗi đám lửa sẽ cháy trong khoảng 40 phút. Cảnh sát cho biết lễ hội đã thu hút khoảng 47.000 người, tăng hơn 20.000 người so với năm ngoái.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Manchester United đã có trận ra quân cực kỳ vất vả tại ngoại hạng Anh, nhưng điểm cộng là các tân binh đã hòa nhập tốt. Hai đội nhập cuộc nhanh và những cơ hội sớm. Dần ra, Quỷ Đỏ chiếm lĩnh thế trận hoàn toàn và cơ hội nguy hiểm tới liên tiếp. Thế nhưng, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Những phút đầu hiệp 2, Fulham chủ động tấn công nhưng thiếu đi độ sắc bén, càng trôi về cuối MU càng tỏ ra nóng vội nên cơ hội thường bị bỏ lỡ. Sau nhiều nỗ lực, Quỷ Đỏ cuối cùng cũng có được bàn thắng ở phút 87. Người lập công là tân binh Zike với pha đá nối cực nhanh trong vòng cấm, cách biệt tối thiểu vẫn giúp thầy trò Ten Hag có được trọn vẹn 3 điểm. Celta Vigo tiếp đón Alaves trên sân nhà ở vòng 1 La Liga và có khởi đầu không hề tốt. Ngay phút thứ 6, đội trưởng Apas đã suýt nhận thẻ đỏ vì xoạc bóng nguy hiểm, may cho đội chủ nhà là tổ VAR tư vấn và trọng tài giảm án phạt chỉ còn xuống thẻ vàng. Tới phút 17, Garcia bật cao đánh đầu trong vòng cấm để mở tỷ số cho đội khác. Nhận bàn thua đau, Celta Vigo tràn lên tấn công. Phút 43, Apas có pha xử lý hay trong vòng cấm rồi tung cú sút tung lưới đối thủ. Đáng tiếc bàn thắng này không được công nhận do lỗi việt vị. Sang tới hiệp 2, Celta Vigo vẫn miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội chủ nhà cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ. Người lập công cho Celta Vigo là Scobing với pha dứt điểm quyết đoán vào góc dưới bên trái khung thành. Có được bàn thắng, Celta Vigo tiếp tục dồn lên và họ suýt phải trả giá nếu Hugo Ramos tận dụng được cơ hội ở phút 80. 4 phút sau đó, Apas có lần thứ 2 sút tung lưới đối thủ và lần này trọng tài đã công nhận bàn thắng cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Sau khi vượt lên, đội chủ nhà chủ động chơi chậm lại. Alaves khá yếu ớt trong việc tổ chức tấn công và chấp nhận ra về tay trắng. Nhà đương kim địch Ligue 1 Paris Saint-Germain đã có màn khởi đầu mùa giải suôn sẻ khi đấu đối thủ của Anh là Le Havre. Sức áp đảo của đội bóng thủ đô Paris được thể hiện ngay từ những phút đầu và ngôi sao Hàn Quốc Lee Kang-in đã được cụ thể hóa bàn thắng mở tỷ số ngày phút thứ 3. Những phút sau đó của hiệp 1, Paris Saint-Germain tiếp tục dồn lên và có bàn thắng thứ 2. Sang hiệp 2 bất ngờ xảy ra khi chủ nhà Le Havre có được bàn gỡ ở phút 48 sau công của Rodriguez. Nhận bàn thua bất ngờ, Paris Saint-Germain như bị chạm vào lòng tự ái và họ dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên cũng phải đợi tới khoảng thời gian cuối trận đối khách mới có được điều họ muốn. Liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút từ 85 đến 90, Paris Saint-Germain có được tới 3 bàn thắng sau công của Dembélé, Barcola và Muani để ấn định thắng lợi đậm đà 4-1. Ở trận đấu giữa và Bayern Munich tại vòng 1 Cúp Quốc gia Đức mùa giải 2024-2025, đối khách với thực lực mạnh hơn đã dễ dàng có được thắng lợi 4-0 Với kết quả này, BAEC đã giành vé vào vòng chơi tiếp theo.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên ấy.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.